thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình. Bước tu kế tiếp là luyện cho tâm thấy được tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình. Đây chính là bước đầu tiên trên đường tu phát tâm Bồ Đề. Lạt Ma Papongka Dosichang có nói bước tu này không dễ, đòi hỏi rất nhiều thời gian. Tuy khó nhưng lại có tính chất quyết định. Vì những bước tiếp theo có thành tựu được hay không đều tùy vào bước đầu tiên này. Thiếu đi là không thể tiến tới được nữa. Xin quý vị đặc biệt lưu ý quan tâm đến đề mục này. Nói chung, khi thiền quán, chúng ta cần dựa vào hai điều: kinh luận và lý trí. Ở đây, để có thể thấy ra tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình, quý vị nên dựa vào lý trí hơn là kinh luận. Mặc dù vẫn có thể nhờ kinh luận để hiểu điều này, nhưng nếu dựa vào lý trí, thì tâm thức sẽ bị đánh động một cách khác, mãnh liệt và hữu hiệu hơn nhiều. Ở đây, lý lẽ căn bản cần thấy rõ là tâm thức vốn không có khởi điểm. Trước tiên, chúng ta cần vận dụng lý trí để hiểu rằng dòng tâm thức vốn không có khởi điểm. Bắt đầu suy nghiệm như sau: dòng tâm thức hôm nay đến từ dòng tâm thức hôm qua, dòng tâm thức hôm qua đến từ dòng tâm thức hôm kia. Cứ như vậy từng bước truy ngược về quá khứ, dòng tâm thức của ngày hôm sau đến từ dòng tâm thức của ngày hôm trước, dòng tâm thức ở sát na tiếp theo sau đến từ dòng tâm thức của sát na ngay trước đó. Cứ như vậy truy ngược mãi cho đến thời điểm chào đời. Phải nhớ rằng tâm thức trẻ sơ sinh cũng cần phải có một thời điểm trước đó mới có thể phát sinh. Tâm thức trẻ sơ sinh nối liền với dòng tâm thức của thai nhi trong bụng mẹ. Cứ truy ngược lại như vậy sẽ không thể tìm thấy khởi điểm. Không thể có một thời điểm nào cho chúng ta chỉ vào đó mà nói tâm thức bắt đầu từ đây. Đó là vì tâm thức ở bất kỳ một thời điểm nào cũng cần phải có một thời điểm đi trước mới có thể phát sinh. Suy nghiệm như vậy sẽ thấy dòng tâm thức thật sự không có khởi điểm. Không một điểm tâm thức nào có thể là điểm tâm thức đầu tiên. Dựa vào đó, quý vị có thể kết luận rằng số lần mình đã tái sinh thật sự không thể đếm biết. Không những vậy, trong hết thảy những kiếp tái sinh ấy, cũng như trong kiếp hiện tại, quý vị luôn có mẹ. Tái sinh 100 lần thì có 100 người mẹ. Tái sinh 1.000 lần thì có 1.000 người mẹ. Vì quý vị đã từng tái sinh vô lượng kiếp nên cũng có vô lượng người mẹ. Vậy nếu suy nghĩ cho tận tường, sẽ thấy không những mình đã tái sinh vô lượng lần mà còn có vô lượng người mẹ. Hơn nữa, mặc dù số lượng chúng sinh cũng nhiều không thể đếm biết, nhưng số lượng chúng sinh hiện đang hiện hữu so với số lượng tất cả những bà mẹ mà quý vị đã từng có trong quá khứ, dù sao vẫn ít hơn. Quý vị đã từng tái sinh vô lượng lần, tái sinh thành đủ loại chúng sinh. Vậy, số lượng chúng sinh đã từng là mẹ của quý vị nhiều hơn số lượng chúng sinh hiện đang có. Vì vậy, mỗi chúng sinh trong hiện tại không chỉ là mẹ của quý vị một lần, mà đã từng là mẹ của quý vị hàng vô lượng lần. Bắt đầu bằng người mẹ đời này của quý vị. Nhớ rằng, người mẹ đời này đã từng là mẹ của mình vô lượng lần trong quá khứ. Quý vị hãy quán như vậy nhiều lần, cho đến khi trong tâm nảy ra chút kinh nghiệm trực tiếp, đối với mẹ đã bắt đầu thấy khác. Khi ấy, chuyển qua nghĩ đến cha. Nhớ rằng, người cha đời này đã từng là mẹ của mình vô lượng lần trong quá khứ. Sau đó, nghĩ đến bạn bè, đã từng là mẹ của mình. Tiếp theo, nghĩ đến kẻ thù, ngay cả kẻ thù trong đời này cũng đã từng là mẹ của mình trong quá khứ. Cuối cùng, mở rộng tâm ra, nghĩ đến tất cả chúng sinh, quán chúng sinh đã từng là mẹ của mình trong vô lượng đời kiếp quá khứ. Quý vị phải quán như vậy cho thật nhiều lần, qua một thời gian dài, đồng thời nên học thêm về các đề mục và phương pháp quán tưởng nằm trong Lam Rim. Từ đó sẽ nhận ra được nhiều cảm hứng. Có điều gì chưa rõ, quý vị phải nhờ sư phụ giải thích thêm, phải thảo luận với bạn đồng tu. Cứ kiên trì miên mật suy nghĩ về đề mục này, sẽ có lúc quý vị thật sự thấy rằng tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình, cho dù là con sâu, cái kiến nhỏ nhoi. Cả khi nhìn thấy một con côn trùng bé nhỏ, quý vị cũng biết chắc nó đã từng là người mẹ yêu quý của mình rất nhiều lần trong quá khứ. Đã từng chăm nom, săn sóc quý vị, và quý vị đã từng tin yêu rất mực. Tương truyền, Thánh Atisa, sau khi thành tựu bước tu này, mỗi khi gặp bất kỳ chúng sinh nào, Ngài cũng đều cảm thấy kính trọng sâu xa. Ngài thường chắp tay vái, chúng sinh trân quý, quá tốt với tôi. Nhớ lại ơn nặng của mẹ chúng sinh. Bước tu tiếp theo là nhớ lại tình thương của mẹ chúng sinh. Biết chúng sinh đều là mẹ của mình vẫn chưa đủ. Quý vị còn phải nhớ lại tấm lòng bao la sâu thẳm của mẹ dành cho quý vị. Nói ví dụ, người mẹ đời này của quý vị đã đối xử với quý vị rất tốt, mang nặng 9 tháng dài, thận trọng từng miếng ăn, thức uống. Chỉ vì quan tâm đến đứa con trong bụng, nên việc cần làm mẹ đều làm đủ. Ngay cả việc quý vị hiện đang sống tốt, có thể tu học Phật Pháp, đó cũng là nhờ ơn mẹ, cứ mang quý vị trong bụng, chăm sóc tốt cho quý vị sau khi chào đời. Mẹ chăm lo khi quý vị trong thai, mẹ chăm lo khi quý vị chào đời. Lúc chào đời, quý vị không biết tự lo cho mình, chỉ như loài côn trùng nhỏ nhoi, không ra tích sự gì. Vậy mà mẹ vẫn nâng niu quý vị như là viên ngọc quý báu nhất, ngày đêm chăm sóc không lơi nghỉ. Trong tâm chỉ có một mối quan tâm duy nhất, đó là sự bình an của quý vị. Mẹ cho ăn, mẹ tắm rửa, mẹ mặc cho những chiếc áo mềm mại êm ái, mẹ ẵm đi khắp nơi, thậm chí chỉ vì muốn quý vị được vui mà mẹ bẹo mặt múa tay, mong quý vị mỉm miệng cười. Vì yêu thương con nên tim mẹ lúc nào cũng chứa đầy bất an lo lắng, sợ con bệnh, sợ con đau, đến nỗi giấc ngủ của mẹ chẳng mấy khi được yên. Quý vị biết đi là nhờ mẹ đưa tay nâng đỡ bước đầu đời, rồi lại đỡ bước thứ hai và những bước kế tiếp. Quý vị biết nói cũng là nhờ công ơn cha mẹ. Khi lớn lên, quý vị có khả năng học hỏi rất nhiều thứ. Nhưng có học được nhiều như vậy cũng là nhờ từ căn bản mẹ đã dạy cho biết nói, biết đi. Tất cả đều nhờ vào tình thương của mẹ. Ở bước tu trước, quý vị đã thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình. Ở đây, quý vị thấy không những người mẹ đời này tốt với mình, mà tất cả chúng sinh đều đã từng tốt với mình như vậy. Muốn đền trả ơn ấy. Bước tiếp theo là phát khởi tâm nguyện muốn đền trả ơn nặng của tất cả các bà mẹ chúng sinh. Tự hỏi mình như sau: tôi có đủ khả năng đền trả tình thương ấy hay không? Và nghĩ rằng chắc chắn là đủ, vì tôi có được kiếp tái sinh thật may mắn, gặp được chánh pháp, gặp được đạo sư chân chính, gặp được đường tu và có được mọi cơ hội thuận tiện để tu hành. Vì vậy, tôi cần làm hết những gì mình có thể làm để giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau, đến với an lạc. Tôi cần phải làm như vậy để đền trả tình thương mà chúng sinh đã dành cho tôi. Đền trả ơn nặng của chúng sinh đương nhiên bao gồm cả việc giúp đỡ vật chất, giúp kẻ đói có miếng ăn, giúp kẻ khác có thức uống, giúp áo quần hay là giúp phương tiện sinh sống. Tuy vậy, quan trọng nhất vẫn là giúp cho chúng sinh thoát khỏi mọi khổ đau, có được mọi hạnh phúc mong cầu. Quý vị cần nhớ nghĩ như vậy thường xuyên, liên tục. Đại từ. Bước tiếp theo là phát tâm đại từ. Đại từ là tình thương tương tự như tình thương người mẹ dành cho đứa con duy nhất. Khi nhìn con, mẹ chỉ thấy những điều đẹp đẽ, tốt lành, cảm thấy yêu thương không bờ bến. Ở đây, quý vị đối với toàn thể chúng sinh cũng phát khởi tình thương yêu trìu mến tương tự như vậy. Thấy tất cả đều đẹp ngời. Thật ra, nếu qua những bước tu trước, quý vị đã thấy được chúng sinh là mẹ của mình, nhớ lại ơn nặng của mẹ và mong được đền trả ơn ấy, thì ở đây, quý vị không cần cố gắng gì thêm, vẫn có thể phát được tâm đại từ. Tình yêu thương chúng sinh sẽ tự nhiên nảy nở nhờ thành tựu những bước tu trước. Khi quán tâm đại từ, quý vị cũng nên nghĩ đến điều này. Chúng sinh tuy mong cầu hạnh phúc, nhưng lại chẳng có được chút hạnh phúc nào cả, nhất là loại hạnh phúc chân chính không vướng ô nhiễm. Cứ quán chiếu như vậy, rồi trong tâm sẽ nảy sinh ước nguyện mạnh mẽ, mong chúng sinh có được hạnh phúc và nhân duyên tạo hạnh phúc. Mong chúng sinh thật sự an trú trong hạnh phúc. Không những vậy, quý vị còn phát nguyện, chính bản thân mình sẽ làm nên việc này. Từ đáy lòng sâu thẳm, quý vị khẩn nguyện đạo sư hộ trì cho quý vị có được khả năng làm nên việc này. Đại bi. Bước tiếp theo là phát tâm đại bi. Đây là một trong những điểm đặc biệt của Phật Pháp. Lạt Ma Tông Khách Ba thường nhấn mạnh tầm quan trọng của tâm này. Nói đây là nhân tố rất đặc biệt, dẫn đến kết quả rất đặc biệt. Đại sư Nguyệt Xứng Chandrakirti cũng vậy, trong phần đầu bộ luận Nhập Trung Đạo, Ngài viết lời tán dương tâm đại bi. Nói tâm này dù ở đoạn đầu, đoạn giữa hay đoạn chót đều quan trọng như nhau. Ở đoạn đầu, tâm này là hạt giống đưa người tu vào với Đại Thừa. Đoạn giữa, khi đang tu hạnh Bồ Tát, hành trì sáu hạnh toàn hảo, tâm này là tinh túy của đường tu. Đoạn chót, tâm này là nhân tố giúp quả vị Phật chín mùi sung mãn, thành tựu mọi thiện hạnh của Phật Đà, mang lợi lạc về cho chúng sinh. Vì vậy, tâm đại bi được tán dương là yếu tố tối quan trọng ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn chót. Thường nói ở giai đoạn đầu, nếu muốn phát khởi tâm đại bi, người tu có thể nhớ đến cảnh đồ tể mổ thịt, xẻ họng, móc ruột, lột da. Nghĩ đến cảnh này sẽ dễ phát tâm đại bi. Ở đây, Singapore, có một chợ thịt, người ta có thể đến đó mua thú phóng sinh. Rất nên đến đó để mà chiêm nghiệm về những con thú đang bị xẻ thịt và những tay đồ tể đang xẻ thịt thú vật. Một khi tâm đại bi đã bắt đầu phát sinh, quý vị chuyển qua quán về các đề mục chuyển tâm dạy trong pháp tu Lam Rim dành cho căn cơ bậc thấp. Quán về nỗi khổ trong ba cõi ác đạo như cảnh địa ngục, chân chân. Chỉ khác một điểm, ở đây quý vị quán với tâm đại bi, nghĩ đến nỗi khổ của một loài chúng sinh đặc biệt nào đó. Ví dụ như khổ đau cõi hỏa ngục, cõi hàng ngục, khổ đau đói khát của cõi ngạ quỷ, khổ đau của các loài súc sinh. Nhờ vào đâu có thể biết mình đã có tâm đại bi hay chưa? Có tâm đại bi thì đối với tất cả chúng sinh, quý vị đều mang cùng một ước nguyện. Mang trái tim của người mẹ hiền đối với đứa con duy nhất mà cầu mong cho chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ đau. Khi thấy đứa con duy nhất phải chịu nhiều khổ não, tim mẹ nặng trĩu ước nguyện, mong con mình thoát khỏi cảnh khổ đau. Bao giờ đối với mỗi mỗi chúng sinh, quý vị đều mang cùng một ước nguyện thôi thúc thiết tha như vậy, đó là dấu hiệu cho thấy tâm đại bi đã phát sinh. Đại nguyện. Bước tu kế tiếp là đại nguyện. Đó là lúc quý vị cảm thấy bản thân mình phải gánh lấy trách nhiệm phá sạch phiền não cho chúng sinh, mang về trọn nguồn hạnh phúc cho chúng sinh. Tinh thần trách nhiệm này tương tự như người con cảm thấy mình có trách nhiệm đối với mẹ, đối với sự an vui của mẹ. Khi quý vị có được tinh thần trách nhiệm như vậy đối với tất cả chúng sinh, thấy chính mình sẽ làm nên việc này, thì như vậy là quý vị đã phát đại nguyện. Gọi là đại vì tâm nguyện này lớn lao, rộng rãi phi thường, quá hơn tâm nguyện của các bậc thanh văn duyên giác trong tiểu thừa. Đại nguyện này cũng tương tự như khi đang chứng kiến có người sắp rơi xuống hố thẳm, tự nhiên cảm thấy có trách nhiệm phải cứu người ấy. Tương tự như vậy, quý vị cảm thấy có trách nhiệm phải phá tan khổ não và mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Đó chính là đại nguyện. Tâm nguyện phi thường này còn được gọi là thái độ phi thường, là trách nhiệm đối với tất cả. Tâm Bồ Đề. Bước tiếp theo là phát tâm Bồ Đề, còn gọi là phát tâm. Tâm này phát khởi khi chúng ta biết suy nghĩ như sau: tôi đâu có khả năng gì, làm sao có thể giúp chúng sinh thoát khổ đau đạt hạnh phúc đây? Nói cho ngay, như tôi thì đừng nói tới toàn thể chúng sinh, dù chỉ một người tôi cũng không đủ khả năng cứu giúp. Thử xét lại xem, ai là người có khả năng làm được việc này? Chỉ có Phật, chỉ có Phật mới đủ khả năng. Nhờ đại thần thông, đại trí tuệ, nhờ khả năng mang lợi ích đến cho chúng sinh một cách rất tự nhiên. Ngang đây, quý vị phải quán về tánh đức của Phật, là chốn quy y chân chính, theo như pháp tu Lam Rim dành cho căn cơ bậc thấp có dạy. Cứ như vậy mà phát chí nguyện thành tựu mọi tánh đức của Phật vì chúng sinh. Đó chính là phát tâm Bồ Đề, là ý nghĩ tôi nhất định phải thành tựu vô thượng Bồ Đề để có khả năng mang lợi ích đến cho chúng sinh. Chí nguyện thành Phật này không chỉ đơn thuần là buông bỏ những gì cần buông bỏ để thành tựu mục tiêu rốt ráo cho riêng mình. Trong những bước tu trước, quý vị đã vì chúng sinh mà khởi tâm đại từ đại bi. Vậy ở đây, quý vị cũng vì chúng sinh mà phát tâm nguyện muốn thành Phật. Quý vị cũng cần xét kỹ, thật ra tôi có khả năng thành Phật hay không? Đương nhiên là có. Quý vị nhất định đang đứng ở một vị trí rất thuận tiện để tu thành Phật. Nói cho thật chính xác, không nơi nào thuận tiện hơn chỗ đứng hiện tại của quý vị. Quý vị có được kiếp tái sinh làm người rất quý giá, lại gặp được bậc đạo sư tuyệt hảo cùng với đường tu đại thừa. Như vậy có nghĩa là quý vị hiện tại đang ở trong hoàn cảnh thuận tiện nhất để có thể vì chúng sinh mà tu thành Phật. Hơn nữa, quý vị lại gặp được giáo pháp tuyệt hảo của Thầy Tông Khách Ba. Nhiều hành giả trong quá khứ có được thân người quý giá, nhờ nương vào giáo pháp phi thường này mà thành tựu được quả vị Phật ngay trong kiếp hiện tiền. Lại có nhiều đại hành giả như bậc toàn giác Gyawa Sensapa có thể thành Phật trong thời gian ngắn hơn nữa, 12 năm hay 3 năm. Những bậc hành giả này đều có được hoàn cảnh thuận tiện mà quý vị đang có, được tái sinh làm người và những sự thuận tiện khác. Vì vậy, quý vị phải tự tin là mình có đủ mọi điều kiện thuận tiện để thành Phật. Tâm Bồ Đề có dụng công là loại tâm Bồ Đề dấy lên nhờ sự cố gắng. Tây Tạng gọi tâm này giống như lớp vỏ ngoài của cây mía. Tâm Bồ Đề được gọi là không dụng công khi chí nguyện thành Phật vì chúng sinh luôn cháy lên một cách rất tự nhiên mỗi khi gặp chúng sinh khác, bất kể là ai. Có được tâm Bồ Đề không dụng công là dấu hiệu cho biết mình đã phát tâm Bồ Đề. Và phát tâm Bồ Đề rồi thì trở thành đứa con của Đấng Thế Tôn. Đến đây là hết bài giảng về phương pháp phát tâm Bồ Đề qua 7 điểm nhân quả.